Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022. Cảnh sát Tokyo vừa bắt giữ một bộ đội Việt Nam đang theo học tại Học viện Quốc phòng ở nước này vì tình nghi bán thẻ cư trú cho một người Việt khác để lấy tiền mua hàng hiệu. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Mỹ và Nga đồng ý sẽ thảo luận tiếp về Ukraine sau đàm phán bế tắc. Iran, Trung Quốc và Nga tập trận hải quân chung ở Bắc Ấn Độ Dương. Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh rước đuốc khép kín do lo ngại đại dịch.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vừa thiết lập một kỷ lục mới, đạt mức 111,56 tỷ đô la vào năm 2021. Tăng gần 21 tỷ đô la so với năm trước, theo số liệu thống kê mới đây của Tổng cục Hải quan Việt Nam. Với cột mốc kỷ lục mới này, Mỹ trở thành đối tác thương mại thứ hai của Việt Nam, đạt mức kim ngạch trên 100 tỷ đô la, chỉ sau Trung Quốc. Năm 2020, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng 25%, lên gần 96,3 tỷ đô la, chiếm 28,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong số các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Hoa Kỳ, đứng đầu là máy móc, thiết bị và phụ tùng, đạt gần 18 tỷ đô la, tăng 46%, kế đó là hàng dệt may với hơn 16 tỷ đô la, tăng 15%, máy vi tính, điện tử và linh kiện đạt gần 13 tỷ đô la, tăng 23%. Ngoài ra, các thiết bị cầm tay và linh kiện, giày dép, gỗ và sản phẩm bằng gỗ cũng đạt mức tăng cao trong năm qua. Trong khi đó, về nhập khẩu, Việt Nam năm 2021 nhập khẩu gần 15,21 tỷ đô la hàng hóa từ Mỹ, tăng 11,4% so với năm 2020 và chiếm 4,6% kim ngạch cả nước. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy vi tính, điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị và phụ tùng. Vào đầu tháng 1 năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam khi đó là ông Nguyễn Xuân Phúc từng tuyên bố rằng Việt Nam quyết giảm thặng dư thương mại với Hoa Kỳ sau khi Washington gán nhãn Việt Nam cùng với Thụy Sĩ là nước thao túng tiền tệ vào tháng 12 năm 2020 dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Đến tháng 4 năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden nói rằng không có đủ bằng chứng để xác định Việt Nam là nước thao túng tiền tệ như đã nêu trong báo cáo chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ trước đó. Cảnh sát Tokyo vừa bắt giữ một bộ đội Việt Nam đang theo học tại Học viện Quốc phòng Nhật Bản vì tình nghi bán thẻ cư trú. Truyền thông Nhật Bản dẫn thông báo của cảnh sát Tokyo cho biết vào ngày 21 tháng 1. Theo đó, cơ quan kiểm soát tội phạm có tổ chức của Sở Cảnh sát Thủ đô Nhật Bản đã bắt giữ Đỗ Tuấn Nghĩa, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam và là sinh viên năm thứ ba tại Học viện Quốc phòng, hiện đang sống ở Yokosuka, tỉnh Kanagawa của Nhật Bản, vì tình nghi vi phạm đạo luật kiểm soát nhập cư và công nhận người tị nạn của nước này, theo tường thuật của tờ Mainichi. Quân nhân Việt Nam bị cáo buộc đã sử dụng dịch vụ giao hàng tận nhà để gửi thẻ cư trú mang tên mình từ một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Yokosuka đến một căn hộ ở phường Shinjuku, Tokyo vào ngày 24 tháng 2 năm 2021. Vào thời điểm đó, một thanh niên Việt Nam khác tên là Đặng Quốc Nam, 22 tuổi, đang sống trong căn hộ trên. Đặng Quốc Nam cũng đã bị cảnh sát Nhật bắt vì tình nghi nhận thẻ cư trú với tên của một người khác. Cảnh sát cho biết Đặng Quốc Nam đã đăng một tin nhắn trên một trang web tìm việc với nội dung rằng tôi sẽ trả 200.000 yên, tức là khoảng 1.800 đô la, nếu một hợp đồng điện thoại di động được dàn xếp. Sau đó, Nghĩa đã liên lạc với Nam và được Nam yêu cầu gửi thẻ cư trú của mình cho anh ta. Cảnh sát cho biết cả hai đã thừa nhận các cáo buộc chống lại họ và Đỗ Tuấn Nghĩa khai rằng anh ta cần tiền vì thích mua hàng hiệu. Cảnh sát Nhật xác nhận thẻ cư trú trên đã được sử dụng để ký hợp đồng cho ba điện thoại di động và thẻ này có thể được sử dụng bởi một nhóm gian lận. Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát Nhật điều tra thêm.
Quỹ VinFuture của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng trao 4 giải thưởng cho những nhà khoa học xuất sắc tối hôm 20 tháng 1 với tổng giá trị lên đến 4,5 triệu đô la. Trong dư luận Việt, nhiều người nhận xét chương trình trao thưởng này thật độc đáo, ý nghĩa, song cũng có một số người băn khoăn liệu giải có thể tồn tại lâu dài. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam về buổi lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu, quỹ của tỷ phú Vượng trao giải thưởng chính VinFuture Grand Prize cho ba nhà khoa học gồm Kathleen Carrico, Drew Weissman đến từ Mỹ và Peter Rutherkulis đến từ Canada. Họ được vinh danh vì đã nghiên cứu về công nghệ chỉnh sửa mRNA, mở đường cho việc chế tạo vaccine ngừa COVID-19 hiệu quả, giúp cứu sống vô số người. Ba nhà khoa học này là những người đầu tiên nhận giải của VinFuture. Báo chí Việt Nam nhấn mạnh rằng giải thưởng chính của VinFuture có trị giá tới 3 triệu đô la, gần gấp 3 giải Nobel. Bên cạnh giải thưởng chính, quỹ của vị tỷ phú người Việt là chủ của tập đoàn Vingroup còn trao 3 giải đặc biệt, mỗi giải 500.000 đô la cho 4 nhà khoa học đến từ Mỹ và Nam Phi để tôn vinh thành tựu hoặc nghiên cứu của họ về vật liệu khung cơ kim, da điện tử siêu co giãn và một loại sản phẩm dành cho phụ nữ có tác dụng kháng virus HIV. Tin cho hay là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã dự buổi lễ và trao giải Grand Prize cho nhóm 3 nhà khoa học được trao giải. Theo quan sát của VOA, phần lớn dư luận Việt Nam dành cho quỹ VinFuture của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhiều lời ca ngợi. Họ cho rằng buổi lễ trao giải đạt đến đẳng cấp thế giới và là thành công ban đầu của quỹ. Một trong những người khen ngợi VinFuture là nhà báo kỳ cựu quốc phòng, cựu phó tổng biên tập báo Thanh Niên. Ông viết trên trang cá nhân rằng buổi lễ trao giải rất đặc biệt và trang trọng và nhận xét rằng quỹ của ông Vượng đã thay mặt cả loài người trên thế giới cảm ơn các nhà khoa học đã nghĩ ra vaccine COVID-19. Ông Phong bình luận thêm rằng điều đó không phải ai giàu có trên thế gian này cũng nghĩ ra và cũng có thể hào phóng làm được như vợ chồng tỷ phú Vượng đã làm. Thật tuyệt vời và cũng thật tự hào với ai là người Việt Nam, nhà báo quốc phòng nhấn mạnh bằng cách viết hoa tất cả các chữ cái. Ông Phong cho rằng những chương trình như thế này sẽ tạo được vị thế của Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế, trong đó có cả vị thế về mặt khoa học. Bên cạnh nhiều lời ca tụng, VOA nhận thấy cũng có không ít người bày tỏ ý kiến rằng một buổi lễ tưng bừng với số tiền 4,5 triệu đô la chưa nói lên gì nhiều về VinFuture, mà cần chờ thêm thời gian dài nữa để khẳng định về tầm vóc và sự bền vững của quỹ. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, hiện làm việc ở Na Uy, đưa ra ý kiến rằng tuy giải thưởng của VinFuture gần gấp 3 lần giá trị của giải Nobel, song tiền thưởng nhiều không nhất thiết có nghĩa rằng giải thưởng đó danh giá. Sự danh giá của giải thưởng được tạo nên bởi 5 yếu tố, tiến sĩ Vũ viết trên trang cá nhân, đó là tổ chức đứng sau giải đó, cá nhân người sáng lập giải, đất nước nơi giải đó khởi phát, quy trình trao giải và số tiền thưởng, và cuối cùng là thời gian quỹ hoạt động chứng tỏ sự nghiêm túc của nó. Phân tích về các yếu tố nêu trên, ông Vũ chỉ ra rằng giải Nobel đem lại sự vinh dự của người nhận giải vì phía sau nó là Viện Hàn Lâm Khoa học của Thụy Điển, gồm những nhà khoa học hàng đầu của châu Âu và thế giới. Người sáng lập giải Nobel là một nhà khoa học, nhà sáng chế, doanh nhân thành công và cũng là nhà từ thiện. Về yếu tố nhà nước, tiến sĩ Vũ viết rằng một giải thưởng danh giá phải gắn liền với một đất nước văn minh. Đó phải là một nước phát triển về khoa học công nghệ hoặc giàu có về văn hóa. Và trên hết, nó phải là một nước văn minh trong cách đối xử giữa người với người. Đó là lý do mà giải thưởng được trao ở một nước có truyền thống dân chủ, xiển dương hòa bình. Nó sẽ có giá trị khác so với một giải thưởng tương tự được phát ở một nước độc tài, độc đoán, vẫn lời ông Vũ. Bàn về quy trình chọn người để trao giải thưởng, tiến sĩ Vũ đưa ra quan sát rằng đó phải là những người được đề cử bởi những nhân vật ưu tú nhất thuộc tầng lớp tinh hoa trong xã hội của các nước khác nhau trên thế giới, mà chủ yếu ở phương Tây. Một khi được đề cử và được chọn trao giải, đó là một sự công nhận rằng người nhận giải là những người ít ỏi thuộc nhóm tinh hoa của nhân loại, ông viết. Từ những phân tích đó, ông Vũ nêu lên sự tương phản của quỹ và giải thưởng VinFuture. Nhìn lại cả 5 yếu tố trên để thấy cái giải thưởng VinFuture thực ra không rơi vào một tiêu chí nào cả, ngoại trừ số tiền thưởng. Riêng về cá nhân ông Vượng, người chủ của VinFuture, tiến sĩ Vũ nhận xét rằng so với những tiêu chuẩn của giới tinh hoa phương Tây, ông Vượng hoàn toàn không có, nếu không muốn nói là ngược lại. Sự giàu có của ông Vượng trong mắt của nhiều người là do có được từ sự thông đồng với giới quan chức nhằm chiếm lấy những khu đất đắc địa. Không thấy ông có một phát minh nào cũng như có những đóng góp nào làm nên sự tiến bộ của nhân loại trước khi ông sáng lập ra giải VinFuture này, ông Vũ viết. Theo vị tiến sĩ hiện sinh sống và làm việc ở Na Uy, chẳng có gì hãnh diện khi người ta nhận một giải thưởng xuất phát từ một nước cộng sản độc đoán nếu số tiền của nó không lớn, người ta đến nhận tiền hơn là đến nhận giải. Tiến sĩ Vũ cho rằng những người nhận giải hẳn là cảm thấy ái ngại khi nhận phần thưởng được trao từ tay một ông thủ tướng đại diện cho một chính phủ duy trì quyền lực bằng bạo lực và khủng bố, chứ chẳng phải là một chính phủ do dân bầu một cách chính danh và trong hòa bình. Kết luận về giải VinFuture, ông Vũ viết, đây là một giải mới còn rất lâu mới có thể tạo nên một uy tín. Cũng đưa ra ý kiến về VinFuture, tiến sĩ Nguyễn Đức Thái, Việt kiều Mỹ hiện sinh sống ở Việt Nam, viết trên trang cá nhân rằng ông thấy băn khoăn kèm theo với bức xúc khi nhìn thấy số tiền 4,5 triệu đô la sẽ từ Việt Nam chảy ra nước ngoài đến các phòng thí nghiệm rất đầy đủ và có thể dư thừa, trong khi rất nhiều phòng thí nghiệm ở trong nước và các nhân tài Việt đang khan hiếm tài trợ. Tiến sĩ Thái nêu lên quan điểm là VinFuture cần mang về những giá trị cụ thể cho khoa học Việt Nam khi đầu tư phát thưởng cho các trung tâm khoa học quốc tế. Các mục tiêu đó có thể là mang về cho Việt Nam những chuyên gia và họ có khả năng tự chủ phát triển các nghiên cứu quan trọng trong nước, hoặc tạo được những chương trình hợp tác phát triển khoa học mũi nhọn cho Việt Nam với các trung tâm hàng đầu nước ngoài, hoặc tạo ra được cao trào khoa học quốc tế trong nước để khoa học Việt Nam đi song hành với khoa học thế giới, tiến sĩ Thái viết. Theo ông Thái, nếu không mang về được những mục tiêu nêu trên mà chỉ giúp khoa học thế giới tiến bộ cho lợi ích chung của nhân loại, thì e rằng VinFuture tự biến mình thành một loại quân tử tàu. Trong tiếng Việt, cụm từ quân tử tàu có hàm ý nói về người cuồng ngôn, lố bịch, không thực tế. Ông Dương Quốc Chính, một người chuyên quan sát và bình luận về thời cuộc ở Việt Nam, có tổng cộng khoảng 60.000 người theo dõi, nói với VOA rằng việc báo chí Việt Nam nhấn mạnh vào khía cạnh giải VinFuture có giá trị gấp 3 lần giải Nobel là kiểu so sánh rất sôi thịt. Vác tiền để ra khoe đẳng cấp thì đúng là tư duy chọc phú, ông Chính nói thêm. Vẫn nhà bình luận này đưa ra nhận định với VOA rằng việc lập nên một giải thưởng công nghệ chỉ cho thấy là Vingroup có mong muốn được rửa mặt, biến mình thành một công ty công nghệ, dần xóa đi hình ảnh là một tay từ bản thân hữu bán bất động sản. Giải thưởng này chỉ là cách PR về hình ảnh cho Vingroup, lấy tiếng với bạn bè Nam Châu, ông Chính nói, và đưa ra quan sát rằng nhìn chung các giải thưởng bền vững, lâu đời và uy tín trên thế giới đều phải do một tổ chức hay một quỹ quản lý, chứ không phải là do một doanh nghiệp. Ông Chính lấy dẫn chứng là quỹ từ thiện của vợ chồng tỷ phú Mỹ Bill Gates đứng tên ông bà, không dùng tên hãng Microsoft. Nhà bình luận Dương Quốc Chính lưu ý đến phát biểu của giáo sư Đặng Văn Chí, giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu Ung thư Ludwig, Mỹ, thành viên hội đồng giải thưởng VinFuture, được trang VN Express trích dẫn, đó là duy trì được giải thưởng này trong nhiều năm thì là điều tuyệt vời. Theo ông Chính, xét đến thực tế trong những năm gần đây, tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tiếp từ bỏ một loạt các hoạt động đầu tư kinh doanh, kể cả trong lĩnh vực công nghệ chế tạo, cho nên không thể loại trừ khả năng là biết đâu 1-2 năm tới, ông Vượng lại tuyên bố bỏ giải thưởng này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Nga đã không đạt được đột phá lớn nào trong các cuộc đàm phán về Ukraine hôm 21 tháng 1, nhưng đồng ý tiếp tục đàm phán để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng vốn làm dấy lên lo ngại về xung đột quân sự. Sau cuộc hội đàm tại Geneva, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo sẽ có phản ứng nhanh chóng nghiêm trọng nếu Nga xâm lược Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow vẫn đang chờ trả lời bằng văn bản đối với yêu cầu đảm bảo an ninh của Nga. Nhưng cả hai bên đều cho biết họ sẵn sàng đối thoại thêm, và ông Blinken thấy có cơ sở để hy vọng các mối quan tâm về an ninh của nhau có thể được giải quyết. Dựa trên các cuộc thảo luận mà chúng tôi đã có, các cuộc trò chuyện mở rộng trong tuần qua và hôm nay tại Geneva, tôi nghĩ rằng có cơ sở và phương tiện để giải quyết một số quan ngại của nhau về an ninh, ông Blinken nói. Ông mô tả các cuộc đàm phán là thẳng thắn và thực chất và cho biết Nga hiện đang đối mặt với lựa chọn. Họ có thể chọn con đường ngoại giao để dẫn đến hòa bình và an ninh, hoặc con đường chỉ dẫn đến xung đột, hậu quả nghiêm trọng và bị cộng đồng quốc tế lên án. Ông Blinken nói với các phóng viên và nói thêm, ngoại giao là lựa chọn tốt hơn. Chúng tôi đã nói rõ, nếu bất kỳ lực lượng quân sự Nga nào vượt qua biên giới với Ukraine, đó là cuộc xâm lược mới. Nó sẽ được đáp trả một cách đoàn kết, mạnh mẽ và nhanh chóng từ phía Mỹ cùng với các đối tác và đồng minh. Ông Lavrov nói quả bóng đang ở trong sân của Washington. Mô tả cuộc họp là cởi mở và hữu ích. Ông nói Moscow sẽ biết các cuộc đàm phán có đi đúng hướng hay không một khi họ nhận được phản hồi bằng văn bản từ Mỹ đối với các yêu cầu an ninh sâu rộng của họ. Các yêu sách của Nga bao gồm NATO ngừng mở rộng về phía đông và cam kết Ukraine sẽ không bao giờ được phép gia nhập liên minh quân sự phương Tây này. Tôi không thể nói liệu chúng ta đang đi đúng hướng hay sai hướng. Chúng tôi sẽ biết khi nhận được phản ứng trên giấy tờ của Mỹ về tất cả các điểm trong đề xuất của chúng tôi, ông Lavrov nói. Tatiana Stanovaya, người đứng đầu công ty phân tích chính trị R-Politics, bình luận trên Telegram. Tất nhiên đây là một phần của cái bẫy, bởi vì bất kỳ phản hồi bằng văn bản nào như vậy sẽ được dùng để làm suy yếu vị thế đàm phán của Mỹ. Ông Blinken cho biết ông dự kiến sẽ chia sẻ với Nga chi tiết hơn những quan ngại và ý tưởng của chúng tôi và bằng văn bản vào tuần tới, và cho biết ông và ông Lavrov đã đồng ý thảo luận thêm sau đó. Nga và Mỹ có thể tổ chức một cuộc họp khác vào tháng tới để thảo luận về các yêu sách của Moscow về đảm bảo an ninh, hãng tin RIA của Nga dẫn một nguồn tin trong phái đoàn Nga cho biết. Ông Lavrov nói Nga có những lo ngại của riêng mình, không phải các mối đe dọa được dựng lên, mà là thực tế mà không ai che giấu, tuồn vũ khí cho Ukraine, gửi hàng trăm cố vấn quân sự phương Tây. Khi được hỏi về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Lavrov tỏ ra thận trọng. Đừng nói trước, Tổng thống Putin luôn sẵn sàng tiếp xúc với Tổng thống Biden. Rõ ràng những cuộc tiếp xúc này cần phải được chuẩn bị nghiêm túc, ông nói. Ông Blinken nói về một cuộc gặp khả dĩ khác giữa ông Biden và ông Putin. Nếu chúng tôi kết luận, phía Nga kết luận rằng cách tốt nhất để giải quyết mọi thứ là tiếp tục thảo luận, chúng tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị. Hy vọng của Washington về việc xây dựng mặt trận thống nhất để đối đầu với Moscow đã trở nên phức tạp với phát biểu của ông Biden tại cuộc họp báo hôm 19 tháng 1 rằng các đồng minh có thể bị chia rẽ về cách phản ứng trước cuộc xâm nhập nhỏ của Nga vào Ukraine. Trước đó, ông Blinken đã bay qua châu Âu để cố gắng có được cam kết của các đồng minh sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Nga nếu nước này xâm lược Ukraine. Tại Kiev hôm 19 tháng 1, ông Blinken đảm bảo Ukraine sẽ có sự hỗ trợ của Mỹ. Ông Blinken, trước khi gặp các quan chức Đức, Pháp và Anh tại Berlin hôm 20 tháng 1, nói ông Putin có thể sắp ra lệnh xâm lược Ukraine. Quốc hội Nga sẽ tổ chức các cuộc tham vấn vào tuần tới về ý tưởng kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin công nhận hai khu vực ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine là các quốc gia độc lập, Chủ tịch Hạ viện nước này cho biết hôm 21 tháng 1. Ông Vaya Cheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, đã đưa ra tuyên bố trên trước cuộc hội đàm hôm 21 tháng 1 tại Geneva giữa nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken để thảo luận về căng thẳng gia tăng xung quanh Ukraine. Việc Nga đổ quân đến gần biên giới Ukraine đã làm dấy lên lo ngại giữa các nước phương Tây rằng chiến tranh có thể nổ ra giữa các nước láng giềng từng thuộc Liên Xô mà quan hệ song phương đã đổ vỡ kể từ khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và cuộc nổi dậy do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine bùng phát vào năm 2014. Chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng ở Donbass, miền đông Ukraine được coi là một bước đi mà ông Putin có thể thực hiện nếu ông không đạt được đảm bảo an ninh mà ông đang muốn có từ phương Tây. Điện Kremlin đã phản ứng lạnh lùng với sáng kiến của Quốc hội hôm 21 tháng 1. Họ nói rằng điều quan trọng là tránh các bước đi có thể làm gia tăng căng thẳng và cảnh báo không nên tìm cách ghi điểm chính trị trong hoàn cảnh rủi ro. Chủ tịch Volodin, trong một tuyên bố được đăng trên Telegram, cho biết Quốc hội đã có quyết định nghiên cứu thêm một dự thảo nghị quyết được 11 nghị sĩ, trong đó có cả lãnh đạo đảng Cộng sản Gennady Zyuganov, đệ trình hôm 19 tháng 1, trong đó cho rằng Nga cần chính thức công nhận độc lập cho hai khu vực trên để bảo vệ cư dân của họ trước các đe dọa từ bên ngoài. Ông Volodin nói rằng đảng nước Nga thống nhất cầm quyền thân Putin lo lắng về an ninh của kiều dân Nga đang sống ở hai khu vực ly khai. Moscow đã cấp hơn 600.000 hộ chiếu Nga cho người dân ở đây kể từ năm 2014. Vấn đề được đệ trình lên để chúng tôi xem xét là một vấn đề rất nghiêm túc và có trách nhiệm, ông Volodin nói. Do đó ông cho rằng đưa vấn đề ra thảo luận vào tuần tới giữa các lãnh đạo các đảng chính trong Quốc hội và sau đó là trong Hội đồng lãnh đạo Duma, vốn quyết định về lịch trình và khối lượng công việc của Hạ viện là việc làm đúng đắn. Chúng tôi thấy Tổng thống Ukraine Zelensky đang phớt lờ các thỏa thuận hòa bình Minsk. NATO muốn chiếm Ukraine, cả hai điều đều có thể dẫn đến thảm họa. Chúng ta không được để điều này xảy ra, ông Volodin phát biểu. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng đàm phán với Nga, trong khi các nhà lãnh đạo phương Tây đã nói rõ rằng việc Ukraine gia nhập NATO không có khả năng xảy ra trong ngắn hạn. Iran, Trung Quốc và Nga tổ chức cuộc tập trận hải quân chung thứ ba ở Bắc Ấn Độ Dương hôm 21 tháng 1. Truyền hình nhà nước đưa tin, hải quân của lực lượng vũ trang và vệ binh cách mạng Iran tham gia cuộc tập trận Vành đai An ninh Hàng hải 2022 trên vùng biển rộng 17.000 km2. Chuẩn đô đốc Mostafa Tajodini, phát ngôn nhân cuộc tập trận, nói trên truyền hình nhà nước Iran. Cuộc tập trận bao gồm các bài tập chiến thuật khác nhau như giải cứu tàu bị cháy, giải cứu tàu bị không tặc và bắn các mục tiêu trên không vào ban đêm. Ông cho biết cuộc tập trận bắt đầu vào đầu giờ sáng ngày 21 tháng 1. Ba nước đã bắt đầu các cuộc tập trận hải quân chung vào năm 2019 ở Ấn Độ Dương và khu vực biển Oman, ông Tajodini nói. Mục đích của cuộc tập trận này là tăng cường an ninh và nền tảng an ninh trong khu vực, mở rộng hợp tác đa phương giữa ba nước để cùng nhau hỗ trợ hòa bình thế giới, an ninh hàng hải và tạo ra một cộng đồng hàng hải với một vận mệnh chung, ông Tajodini nói. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã theo đuổi chính sách hướng đông để tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Nga. Tehran gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, một định chế an ninh Trung Á do Bắc Kinh và Moscow lãnh đạo vào tháng 9. Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabhodanian đã đến thăm Trung Quốc vào tuần trước và Tổng thống Iran đã gặp người đồng cấp Nga tại Moscow hôm 20 tháng 1. Một nghiên cứu sơ bộ nhỏ trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng mức độ kháng thể vô hiệu hóa biến thể Omicron của những người được tiêm vaccine Sputnik V của Nga không giảm nhiều như những người tiêm Pfizer. Nghiên cứu chung giữa Nga và Ý được quỹ đầu tư trực tiếp Nga vốn tiếp thị Sputnik V ở nước ngoài tài trợ đã so sánh huyết thanh của những người chích các loại vaccine khác nhau. Nghiên cứu sơ bộ được các nhà khoa học từ Viện Spallanzani ở Ý và Viện Gamaleya ở Moscow, hãng phát triển vaccine Sputnik V, thực hiện. Các nhà nghiên cứu cho biết các mẫu được lấy từ 3 đến 6 tháng sau khi chích liều vaccine thứ hai đã cho thấy nồng độ kháng thể ở người chích hai liều Sputnik V có khả năng đề kháng Omicron cao hơn so với những người chích vaccine Pfizer. Trong số các mẫu được phân tích có 51 người tiêm vaccine Sputnik V và 17 người được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer. Ngày nay, sự cần thiết phải tiêm mũi thứ 3 tăng cường là rõ ràng, nghiên cứu sơ bộ được công bố vào ngày 19 tháng 1 cho biết. Nghiên cứu này vốn còn phải được đánh giá đồng đẳng để được chứng nhận, cho thấy kháng thể vô hiệu hóa Omicron đã được phát hiện trong huyết thanh của 74,2% số người được tiêm vaccine Sputnik V và 56,9% những người được tiêm vaccine Pfizer-BioNTech. Nghiên cứu sơ bộ trước đó của Viện Gamaleya cho thấy một mũi tiêm tăng cường của vaccine Sputnik V đã đem lại phản ứng kháng thể mạnh hơn chống lại Omicron so với chỉ hai liều vaccine Sputnik V. Sự kết hợp các nền tảng khác nhau là chìa khóa. Tiêm tăng cường bằng Sputnik V sẽ giúp củng cố hiệu quả của các vaccine khác trong bối cảnh thách thức kết hợp giữa biến chủng Delta và Omicron, lãnh đạo ARDIF Kirill Dmitriev nói trong một tuyên bố. Biến chủng Omicron đã đẩy số ca mắc COVID-19 lên cao kỷ lục ở Tây Âu và Mỹ, nhưng biến thể này chỉ mới bắt đầu tấn công Nga, nơi số ca nhiễm mới hàng ngày trên toàn quốc từ 33.899 vào ngày hôm trước vọt lên 38.850 hôm 18 tháng 1. Nga cho đến nay đã chính thức ghi nhận hơn 1.600 ca nhiễm biến chủng này và đã huy động hệ thống y tế để ứng phó sự gia tăng các ca nhiễm. Lễ rước đuốc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sẽ bị hạn chế tiếp cận với công chúng do lo ngại sự lây lan của virus corona, ban tổ chức cho biết hôm 21 tháng 1. Lễ rước đuốc với sự tham gia của 1.200 người sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 2 và về đến lễ khai mạc Olympic tại thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc kế cận chỉ 2 ngày sau đó, ngày 4 tháng 2. Lễ rước đuốc sẽ luôn ưu tiên vấn đề an toàn, ông Dương Hải Tân, quan chức Sở Thể thao Bắc Kinh nói trong một cuộc họp báo. Tính đến các yếu tố như phòng dịch, các hoạt động rước đuốc và nghi lễ sẽ được sắp xếp tại các địa điểm khép kín an toàn và có thể kiểm soát. Bắc Kinh, thành phố đầu tiên trên thế giới đăng cai cả Thế vận hội mùa hè và mùa đông, đang cảnh giác cao độ với virus corona sau một số đợt bùng phát nhỏ ở nhiều nơi khác nhau ở đại lục mà chính quyền đã ứng phó bằng các lệnh hạn chế sâu rộng và xét nghiệm hàng loạt. Tất cả những người rước đuốc phải được tiêm phòng, được xét nghiệm và được theo dõi sức khỏe trong 14 ngày trước khi tham gia rước đuốc. Tuyến đường rước đuốc ngắn hơn nhiều so với trước đây sẽ bao gồm một điểm dừng tại Vạn Lý Trường Thành, danh thắng nổi tiếng nhất của Trung Quốc, cũng như các công viên Olympic ở trung tâm Bắc Kinh, cung điện mùa hè và các địa điểm khác bao gồm vườn triển lãm nho quốc tế và công viên văn hóa công nghiệp Trương Gia Khẩu. Chỉ một số người được chọn lọc trong công chúng mới được phép đến xem rước đuốc trực tiếp. Tại Thế vận hội Tokyo mùa hè năm ngoái, ngọn đuốc đã đi hơn 2.000 km trong 121 ngày, nhưng đã được đưa ra khỏi các con đường người dân đi lại do dịch COVID-19. Rước đuốc tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 đã diễn ra trên hành trình 2.018 cây số. Ngọn lửa cho Thế vận hội mùa đông của Bắc Kinh đã được thắp sáng tại Hy Lạp hồi tháng 10 trong một buổi lễ bị các nhà hoạt động nhân quyền làm gián đoạn. Bắc Kinh và thành phố Trương Gia Khẩu ở tỉnh Hà Bắc sẽ tổ chức Thế vận hội từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 trong một vòng khép kín để tránh tiếp cận với công chúng và không có khán giả từ công chúng. Công tác chuẩn bị Thế vận hội đã bị gián đoạn do dịch COVID-19, cũng như bị các nước tẩy chay ngoại giao, trong đó có Mỹ, xung quanh hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc. Trung Quốc nói điều đó đi ngược lại nguyên tắc Olympic và phủ nhận họ vi phạm nhân quyền.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tác giả, nhà báo vệ nhân quyền nổi tiếng Phạm Đoan Trang đã bị Việt Nam kết án 9 năm tù vào ngày 14 tháng 12. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price lên án hành vi kết tội và tuyên án bà Trang và lưu ý rằng bà Trang không làm gì ngoài bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Bà Trang bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 và bị khởi tố theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999 về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc phổ biến thông tin, tài liệu, vật phẩm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi buộc tội, chính phủ Việt Nam đã giam bà hơn một năm trước khi xét xử mà không cho bà được gặp luật sư. Vụ kiện chống lại bà Trang và hành vi ngược đãi bà đã vi phạm Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã phê chuẩn năm 1982. Vào ngày 25 tháng 10, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc ra phán quyết rằng việc giam giữ bà Trang là tùy tiện và trái với các cam kết và nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của Việt Nam. Bản cáo trạng chống lại bà Trang bao gồm bằng chứng là một số ấn phẩm đã xuất bản của bà về các vấn đề môi trường và nhân quyền, cũng như hai cuộc phỏng vấn của bà với Đài Á Châu Tự Do, AFA, và BBC của Anh. Bà Trang là tác giả của một số cuốn sách về nhiều vấn đề khác nhau và là một blogger thẳng thắn về các chủ đề, bao gồm quyền của người đồng giới chuyển giới LGBTQI+, quyền phụ nữ, các vấn đề môi trường, xung đột lãnh thổ giữa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sự tàn bạo của công an, việc đàn áp các nhà hoạt động và các khía cạnh của luật pháp và quyền con người. Theo tài liệu của Tổ chức Ân xá Quốc tế và các tổ chức nhân quyền khác, nhà cầm quyền Việt Nam thường xuyên sử dụng Điều 88, sau đó là Điều 117 Bộ Luật Hình sự để trừng phạt những người bảo vệ nhân quyền, các nhà báo và nhà văn độc lập và những người thực thi quyền con người của họ một cách ôn hòa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Trang, người đã được quốc tế công nhận về công lao thúc đẩy nhân quyền và quản trị tốt ở Việt Nam, đồng thời cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do mà không sợ bị trả thù. Ông cũng kêu gọi chính phủ đảm bảo luật pháp và các hành động của họ phù hợp với các quy định về quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam và các nghĩa vụ quốc tế của chính phủ Việt Nam.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.